hôm nay giảng tiếp cái phần hôm trước. Hôm trước về phần giác ngộ, chúng ta đã giác ngộ được phần thứ nhất, tức là phần giác ngộ hạ. Hôm nay tới phần giác ngộ trung. Giác ngộ trung, giác ngộ trung là vô niệm đối phá vô minh trung. Nơi vô minh trung do niệm khởi là mờ tánh giác. Ở đây thấy rõ niệm là hư ảo, không thật, là bóng dáng của ngoại trần, chứ không phải tâm ta. Không phải tâm ta nên ta không nhận nó và theo nó. Nó là cái làm rối bời, làm mờ tối tánh giác của ta. Bất cứ niệm thiện, niệm ác gì cũng là vô minh. Vì niệm nào dấy lên cũng che mờ tánh giác. Ví như bụi rơi vào con mắt bị xấu, mạt vàng rơi vào con mắt cũng thế. Chỉ một thể rỗng lặng mới là chân thật. Ta phải nhìn thẳng, thấy niệm khởi là không thực, nó là bóng dáng, nó là tạm bợ, thể nó là không, niệm lặng mất, thể không hiện tiền, là chân thật. Đây ta hãy nghe câu chuyện Tổ Huệ Khả cầu pháp an tâm nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Huệ Khả thưa, tâm con không an, xin Thầy dạy cho phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma bảo, đem tâm ra ta an cho. Huệ Khả sửng sốt tìm lại, không thấy tâm, thưa, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tổ Huệ Khả liền tỉnh ngộ. Niệm khởi là rối bời, là sao xuyến, mà chúng ta lầm chấp nó làm tâm mình, cho nên có lúc nào thấy nó an đâu. Bởi tâm không an nên chạy cầu pháp an tâm. Diệu thuật của Tổ Đạt Ma bắt ta nhìn thẳng lại nó, thử xem nó có thật không mà cầu an. Biết nó không thật, nó tự tan biến lặng lẽ, đấy là an tâm. Chỗ niệm không khởi gọi là không tâm hay là vô niệm. Đến đây không có, không còn có tướng mạo gì nên nói là không. Như kinh Bát Nhã nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, và nói thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, vân vân. Thấy rõ năm uẩn đều không, chữ thấy ở đây là nhận thấy. Nhận thấy tường tận, thể giác, thể xác và tâm hồn của thân này đều nằm gọn trong các thể không. Thể không của các pháp này là không sanh, không diệt, vân vân. Đạt được chỗ không tâm hay vô niệm mới nhận ra thể không ấy là chân thật. Nên kinh Bát Nhã nói không tướng là thật tướng. Thành vật chất do duyên hòa hợp không có thật thể, thành tâm hồn cũng là tướng của bóng dáng sáu trần, không có tự thể, cả hai đều là không thể, thể không. Nơi thanh tâm là tướng duyên hợp, thể không. Ngoại cảnh là tướng duyên hợp, cũng thể không. Cả nhân gian đều là tướng duyên hợp, nên tất cả đều là thể không. Thể không mà không phải không, nên gọi là chân không. Đây là tinh thần của sáu tâm quyển kinh Bát Nhã, cũng là cái cửa vào thiền tông. Vì thế cửa thiền thường gọi là cửa không. Chính được tỏ bước vào cửa này bằng bài kệ Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Thi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Chí Ngá Trần Ai Dịch. Bồ Đề vốn không cội, nguyên sáng cũng không đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính trần ai. Bởi lẽ thấu triệt được thể không, lục tổ hạ hai câu, xưa nay không một vật chỗ nào dính cành ai. Đọc qua bài kệ này, ngũ tổ mới cho ngài vào thất. Cửa không là cửa của thiền tông. Tổ Huệ Khả do nhận được vọng niệm không thật, được pháp an tâm. Tổ Huệ Năng thấy rõ xưa nay không một vật, được cho vào thất. Tất cả những người tu theo thiền tông trước kia, hiện nay và sau này, phải đều từ cửa ấy mà vào, Đây là bước giác ngộ đầu của người tu thiền tâm, là phần giác ngộ chung trong ba phần giác ngộ. Phần giác ngộ này gọi là tâm không hay vô niệm. Chính ông Bàn Long Quẩn ca tụng chỗ này bằng bài kệ: Thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị luyện Phật trường, tâm không cập đệ quy. Dịch: mười phương đồng tụ họp, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Chỉ cần tâm không là thi làm Phật được đạo. Các thiền sư thường ca ngợi chỗ vô tâm. Vô tâm là thấy đạo, vô tâm là bồ đề, vân vân. Không cũng một thiền sư nói: mạc vị vô tâm vân thụ đạo, vô tâm du cách nhất tùng quan. Chớ bảo không tâm gọi là đạo, không tâm còn cách một lớp rào. Chỗ vô tâm ấy chỉ là vào cửa, chớ chưa thấy mặt thật ông chủ nhà. Cần vào sẵn trong nhà, nhận ra mặt thật của ông chủ nhà mới chứ cắn. Đó là bước sang cái giác ngộ thứ ba. Chỗ này quý vị thấy khó khăn, bởi vì khi chúng ta học về thiền hay là chúng ta học về các kinh Bát Nhã thì quý vị thấy dường như có một cái gì nó khó khăn, nó mâu thuẫn mà quý vị không làm sao hiểu hết được. Ví dụ như chúng ta quen quan niệm sắc là sắc, không là không, tức là cái gì có hình thức thì gọi đó là sắc, cái không hình thức thì gọi là không. Ví dụ cái bàn là sắc, chỗ này trống gọi là không, thì sắc đây là sắc, còn không đây là không. Nhưng mà nhà Phật nói sắc tức là không, rồi làm sao mà hiểu nổi. Nếu mà nói đây là không thì tức là cái không rời cái sắc, cái không ngoài cái sắc. Tại sao nó ngay sắc tức là không? Thì như vậy, tất nhiên chúng ta thấy những ngôn từ của nhà Phật dùng là những cái khó khăn lắm. Nhưng mà thực tình, nếu càng đi sâu, quý vị mới thấy cái giá trị thực. Bây giờ tôi hỏi thẳng về cái nghĩa cạn, nghĩa rất là nông nổi đó. Hỏi thẳng quý vị, coi như ở không, trong cái không này, nó thiệt là không chưa? Thì mình nói là không, chứ thực tình nó không phải là không. Vì trong cái không này còn bao nhiêu cái bụi, nếu mà có ánh nắng phai vô thì chúng ta thấy bao nhiêu bụi lăng xăng, rồi bao nhiêu thứ không khí, bao nhiêu cái gì nó đã chứa nào ở trong hư không. Thành nó có mà có những cái quá tầm mắt cho mình thấy, bởi mình không thấy nó mình gọi là không, chứ đâu phải là thiệt không. Còn trong cái có này, trong cái sắc này, quý vị thấy thiệt là sắc chưa? Ví dụ như hai thân chúng ta, quý vị thấy thân này là hình sắc quý vị, phải không? Là thể xác. Nhưng bây giờ hỏi quý vị, trong cái thân này nó có không hay không? Ngay trong cái sắc này có không không? Bây giờ quý vị thấy, từ cái câu chuyện nhà thiền mà hồi xưa giờ tôi thường kể đó, hai huynh đệ của ngài Trí Tạng và Huệ Tạng chưa ra ngoài vườn chùa chơi. Rồi bất thành, ngài Huệ Tạng hỏi ngài Trí Tạng, hỏi sư đệ biết bắt hư không không? Thì ông Tạng nó biết chứ, hỏi làm sao bắt. Thì ông ra ngoài hư không, ông ôm, ông hút. Thì ông Tạng lắc đầu nữa, không, bắt như vậy là không được hư không. Hỏi cái sư huynh làm sao bắt. Ông chạy là ông nắm mũi, thầy ông lôi. Đâu là đau quá. Thì ngài nói, à như vậy tôi mới bắt được hư không đó. Muốn bắt thì xong rồi bắt ngay người đây. Thì với cái hình ảnh đó thì quý vị thấy sao? Chính cái hình ảnh vừa đùa mà vừa thật đó đã nói lên cái ý nghĩa sắc tức là không rồi. Lỗ mũi chúng ta bên ngoài là gì? Là hình tướng, là sắc, phải không? Ở trong này là gì? Là hít xong. Nếu không có trống là ta hít không khí lên vô được, làm sao thở ra được. Nhờ nó trống cho nên hít không khí vô, thở không khí ra, thì trống tức là không, phải không? Cái không đó có ngoài cái sắc không? nắm cái sắc tức là được cái không. Ngay cái sắc mà nắm đó thì thấy là cái không. Chứ còn tìm cái không mà này tìm hoài không được, nắm cả đời thì không được cái không. Thấy không? Chính ngay cái sắc mà nắm được thì đó là được cái không. Đó là một cái ý nghĩa nó hơi càng cạn. Còn nếu nó sâu hơn chút nữa thì chính muốn đạt được cái lý không á thì phải ngay lỗ mũi mình mà chụp thì được, tức là chạy ra hốt ở ngoài là không bao giờ được. Tức là muốn đạt được lý không của đạo Phật á, tức là quay lại tìm ngay mình đã trước mặt mình chứ không phải ở ngoài. Nếu tìm ở ngoài ôm hốt khi không ở ngoài thì suốt đời cũng không bao giờ tìm ra. Cho nên ngài nắm lỗ mũi thì đó gọi là bắt được hư không. Cái hình ảnh đùa kể của người xưa mà nó càng tề triết lý, chứ không phải như mình giờ đùa ông cách là vô lý đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa cái không, nó không rời cái sắc. Mà đó là tôi nói cái nghĩa thường. Còn nếu cái nghĩa sâu của nhà Phật đó, sắc tức là không đây á, không nó không phải là hư không, mà không là một cái lý thật. Ví dụ như cái bàn, trước khi thợ mộc chưa có ráp những mảnh gỗ, chưa có đóng đinh, thì lúc đó có cái bàn hay không thưa quý vị? Có không? Thì cái bàn bây giờ thành cái bàn là do cái gì? À, do những cái mảnh gỗ, những cái đinh đóng lại rồi nó thành cái bàn. Thì như vậy cái bàn tự thể nó là có hay là không? Nếu nó là có thì phải cần duyên hợp, phải không? Mà đã là duyên hợp thì nó không phải là thật có. Thì như vậy trong cái duyên hợp đó, nó là thật hay là không thật đó. Thì chính cái chỗ đó mà tôi thường dùng cái ví dụ nó dễ nhớ, dễ thấy nhất là tôi hay đưa tay lên rồi tôi nắm ngọt lại. Ví dụ tôi đang chè bàn tay ra, tôi co từ từ nắm ngón lại. Thì bây giờ quý vị nói cái này là cái gì? Nắm tay. Trước khi tôi chưa co nắm ngón có nắm tay hay không? Có không? Thì khi tôi co nắm ngón lại về thì quý vị gọi là nắm tay. Bây giờ tôi chia ra từng ngón. Đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út. Từng ngón thì có nắm tay hay không? Cái tự thể nắm tay không có, mà đủ duyên hợp lại tạm gọi là nắm tay. Thấy không? Tạm gọi là nắm tay, chứ nắm tay không có thực. Thì như vậy, cái nắm tay là cái dễ thấy. Rồi cái bàn, cái nhà, vân vân cũng như vậy. Tự thể không có cái bàn, tự thể không có cái nhà, mà đủ duyên hợp thì tạm nói là có cái bàn, có cái nhà. Thì cái nhà, cái bàn là tướng duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì ngay khi nó hợp đó mình không thích ra tìm chỉ là cái gì là cái nhà. Bây giờ quý vị chỉ cái cột phải là cái nhà hay không? Cái cột là cái cột, đâu phải là cái nhà, phải không? Tấm vết là tấm vết chứ đâu phải là cái nhà. Rồi từng miếng tôn cũng không phải là cái nhà. Thì như vậy cái nhà chỉ là một giả danh, một giả danh tạm. Khi mà duyên hợp đủ thì đặt nó cái tên gọi là cái nhà, cái thực thể cái nhà không mà do duyên hợp tạm gọi là cái nhà. Thì cái nhà là cái tướng duyên hợp giả tạm, rồi mình đặt cho nó một cái danh tạm đó gọi là cái nhà, do tướng duyên hợp mà ra. Từ từ sự vật bên ngoài trở lại con người mình, thì con người mình sao? Thân này thì Phật chỉ rõ là bốn thứ: đất, nước, gió, lửa hợp lại gọi là tứ đại đó. Bốn cái chung hợp lại thì đủ gọi là thân này còn sống, thiếu thì thân này phải chết. Thì như vậy hợp lại đủ thì còn, mà rã ra thì mất. Thì chính khi bốn thứ hợp lại thì đất, nước, gió, lửa nó không phải là ta. Khi mà hợp lại đủ thì gọi đó là ta, phải không? Thì cái ta nó cũng là cái tạm bỡ cái duyên hợp. Nhưng mà khi đã duyên hợp rồi thì mình lại sao? Mình lại thấy cái ta, phải không? Mà không nhớ cái tướng duyên hợp, mà chỉ nhớ đây là cái ta thật. Mà thấy ta thật thì sao nữa? Nếu thấy là cái ta thật thì có cái ta tham, có cái ta sân, phải không? Tức là gì thấy cái thật đó là si, rồi cộng thêm có tham thì có sân. Đó. Thì như vậy cho nên chính vì cái lầm mê tướng duyên hợp như giả mà lầm tưởng là thiệt. Một khi tưởng thiệt rồi thì bao nhiêu cái lầm khác nó kéo dài ra. Thấy mình là thiệt thì kẻ khác cũng thiệt. Cho nên ai động tới mình là mình không tham. Thì như vậy tức là cái tham cái sân theo đó nó kéo dài. Nếu thấy mình là giả dối thì thấy người cũng là giả dối. Mà đã là giả dối chỉ là duyên hợp tạm bợ thì tất nhiên mọi việc đều không quan trọng nữa. Mà không quan trọng thì tham và sân theo đó là giảm. Như vậy để thấy rõ chính vì cái mê lầm, cái không thực mà chấp là thực. Mà ngay cái lý nhà Phật nói, nếu chúng ta đạt được cái lý sắc tức là không, hay là cái lý duyên khởi tự tánh là không, thì ngay trong cái phân tử mà thấy vô không. Như tôi thường nói, nghĩa là nếu thân này là duyên hợp, duyên hợp thì hợp, duyên hợp thì có thân này, duyên tan thân này mất, phải không? Thì duyên hợp và duyên tan, duyên hợp gọi là sanh, duyên tan gọi là tử. Thì như vậy tử và sanh là chuyện của duyên hợp duyên tan chứ không phải chuyện của mình, phải không? Thì ngay trong khi đó tử tan đến mình là tự tại, mình không có mắc kẹt gì trong đó. Tử kia thì nó hợp, thì hợp đó là do chuyện duyên, mà duyên dưới thì nó tan, thì tan là chuyện của duyên, không chuyện của mình. Thì như vậy giả sử ngày mai nó nghẹt thở, nó không thở được thì lúc đó làm sao? Thì đó là duyên có pháo thì nó tan, không có chuyện gì đâu. Chứ mình mà mình khóc, mình khổ, phải không? Nhưng mà tại vì mình thấy duyên hợp lại mình cho là mình, là cho là mình sống, rồi thấy duyên tan là cho mình mất, mình chết. Đó, vì vậy mà mình khổ đó. Còn nếu mình thấy duyên hợp là đủ thân này, duyên tan là mất thân này, thân này là chuyện hợp và chuyện tan của duyên chứ không phải chuyện của mình. Duyên hợp duyên tan đối với mình không có nghĩa gì hết. Đủ duyên thì hợp, thiếu duyên thì tan, cho cái gì quan trọng. Thì như vậy trong cái sanh tử mà mình đã vô sanh, tức là tự tại trong cái sanh tử, không có buồn, không có sợ gì nữa hết. Thì chúng ta chết sống là chuyện của duyên thôi, phải không? Nhưng mà mình có chuyện của duyên là chuyện của mình. Nếu ai thấy chết sống là chuyện của duyên, của tứ đại họ, tứ đại tan thì cái gì đó, phải không? Tứ đại họ thì nó còn, tứ đại tan thì nó mất, đó là chuyện của tứ đại. Nhưng mà quý vị thấy nó còn thiệt thì nó có mất thiệt đâu, thấy không? Ví dụ hiện giờ còn, còn trong cái giai mượn thì còn chứ không phải còn thiệt. Rồi ngày mai nó rã ra thì nó cũng trả về, trả chứ nó phải mất thiệt. Thì tứ đại nó cũng không mất, mà không mất thì khóc cái gì? Đã ra thì nó trở về với đất nước thì nó là mất, cái sự thực không có mất. Vì vậy cho nên cái câu chuyện nó có vẻ thành thoại huyền bí một chút, nhưng mà nhắc lại để quý vị thấy cái tỉnh ngộ nó có một cái kỳ diệu vô cùng. Hồi xưa có một thiền sư đặt tên là Đã Táo Đọa hay là Đã Luân Trị, chữ táo chữ luân nó cũng gần nhau. Thì ông thiền sư đó hôm nào ông đi trong làng, là dân làng thì mê tín, có cái chữ miễu à, một cái cốt giống như ông táo. Mình bây giờ cũng có những cái miếng là thờ ông táo rồi đó, cả gà ông táo đó, mà cái miếu lung lắm, nghĩa là ai cầu gì được nói. Cho nên dân chúng ở trong làng làm già làm heo cúng liên miên. Đó ngọ ông đi ngang, ông thấy dân chúng từng bả chúng chính phát thanh hạ vật quá, cái ông ấy cầm cái gậy ông vô, ông thấy cái hình ông táo để trên bàn, ông chỉ ông nói đây là đất nước hòa hợp mà thần linh từ chỗ nào mà đến, ông đập như thế để nát. Để nát rồi thì thiên hạ sẽ tưởng sao? Tưởng rằng ổng đi ra khỏi chắc ổng học máu. Nhưng mà ổng bình an đi ra không có gì hết. Rồi bất thành, Một hôm nọ, ông đang đi đường, có một người ăn mặc nhân từ chuyên môn gọi là thanh y và quần áo xanh, quỳ ở trước ngài. Ngài hỏi ông là ai mà quỳ ở đây? Ngài bập và thượng, con là cái vị thành ở cái miếu mà hôm trước và thượng đập đó. Ủa, tại sao ông tới đây ông quỳ? Ngài dạ, nhờ ơn và thượng khai ngộ cho con, cho nên con vừa tỉnh ngộ, con biết rằng đó là đất nước có lửa hòa hợp, không phải thiệt con. Vừa tỉnh dậy thì con liền được thanh được phải trời, hôm nay đến tạ ơn hòa thượng. Thì quý vị thấy, chỉ cần biết rõ đây là giá vào đất nước gió lửa, chứ không phải thiệt mình, biết bao nhiêu đó là được thanh của trời liền. Thế thì biết làm quỷ cho mình ở đây thì cũng giống vậy. Khi nào mình biết rõ rằng mình đang mượn đất nước gió lửa giá vào cái này, chứ cái này không phải thiệt là mình, thì đó là đã trí tuệ Bồ Tát rồi đó. Đó là phi phàm đó. Quý vị thấy dễ quá, không có. Tại sao? Muốn làm Bồ Tát không phải khó, chỉ cần mở cái trí tuệ đó. Còn nhớ đây thiệt là mình đó, thì phàm phu, thì trầm luân, cái này giả tạo khác liên, gọi là đi trong liên hồi. Nếu biết đây là tứ đại tạm mượn, đã là tạm mượn thì mai mốt nó giả ra thì thôi không mượn nữa, nó thì hết, tức là hết liên hồi chứ gì, phải không? Còn mình cứ nói nó là thiệt của mình, mà đã là thiệt của mình mất thì phải sao? Nó chiếm là hả? Mất cái này chiếm cái kia thì cứ chiếm hoài, chứ là đi trong luân hồi. Cho nên có nhiều bà Phật tử chỉ nói rằng muốn tu làm sao cho đời sau đừng có trở lại đây nữa, vì ở đây gặp nhiều cái chướng duyên, cái bộ buồn sợ quá đi. Bây giờ phải dạy cho cái cách nào tu mà đừng trở lại đây. Thì quý vị nghĩ có người nói muốn vậy thì cũng lát niệm Phật về cực lạc phải trở lại. Nhưng tôi không đồng ý điều đó. Tôi muốn nói thẳng rằng không trở lại đây á thì đừng có chấp cái đây là phải. Nếu cái này mình biết nó không thật á thì tất nhiên rồi nó giả thôi, đừng tạo cái thứ hai nữa là không trở lại chứ gì. Còn mình thấy nó là thật cái dù cho chạy đi đâu rồi, mất cái này là quảng hốt tìm cái khác rồi cũng là có mặt nữa chứ không phải. Thì như vậy chỉ không có thanh là khi nào chúng ta giác ngộ. Nên cái câu chuyện hồi xưa Đức Phật nói pháp, ngài dùng những ví dụ rất bình thường. Ngài nói ví dụ như đám trẻ con nó chơi trò. Khi nó chơi trò thì lúc đó nó vùa đất lại, nó làm núi, hoặc là nó làm đồ ăn, rồi nó cắt trò lên lá chiếu rồi nó chơi. Khi nó đang chơi trò mà nó đương hứng thú nó chơi đó, rồi có người lớn lại ôi cái đồ, cái nít đồ này không có nghĩa lý gì nữa, liền xô cho ngã trời của nó. Thì quý vị nghĩ lúc đó nó sẽ làm sao? Nó dậy, nó khóc, nó la, thấy không? Nó đòi mất đền. Thì nếu mà mình không mất đền nó thì nó mình đi ra khỏi thì nó cũng dựng cái trò thứ hai, đương ham chơi mà làm sao mà nhưng được. Mà chỉ khi nào chơi chán rồi đó bụng rồi chán cái là thôi lấy cái chân hết cái trời, hết mấy cái miếng đất mà nó gom lại cho thôi, nó bỏ đi không còn thiết gì nữa, hết chuyện vậy rồi. Thật nó cũng vậy đó, người chúng sinh mà còn ái thân này thì mất cái này tạo cái khác, cũng như mấy cái nước còn thương thích từ rồi. Nếu chừng nào mà đối thân này biết rõ nó là giả tạm không có thật thì bỏ rồi ra đi không thích tiếc nào hết, thì làm sao không có lại, làm sao không tạo lại. Thì như vậy còn đi trong luân hồi hay ra khỏi luân hồi là tại ai? Tại mình có tỉnh giác hay là mình còn đương mê lòng? Như vậy cho nên hiểu cho thiệt chí lý rồi, quý vị mới thấy rõ cái chủ yếu của sinh mạng này là tại cái si mê chấp ngã đó. Chứ phải không? Si mê chấp ngã tức là chấp thân này là thiệt, từ cái đó mà ra có cái gốc luân hồi. Nếu mà cái si mê đó phá tan rồi thì cái chấp ngã không còn, mà không còn thì cái tạo lại là không có. Như vậy mà nói rõ rằng tất cả chúng ta muốn thoát ly sinh tử không gì hơn là thấy tướng duyên hợp, là thấy tướng duyên hợp nó hư giả, mà thấy rõ nó hư giả thì còn gì quan trọng, mà không quan trọng thì mất đâu có lo tạo lại. Do đó cho nên dễ mà thoát ly sinh tử, Vì vậy cho nên nói là Bồ Tát mà nó thoát khỏi sanh tử thì luôn luôn phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, cũng như kinh Bát Nhã quý vị đọc đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nhưng mà trong đó quý vị nhớ cái chữ mà tôi cho là tối hệ trọng đó, là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là soi thấy thân năm uẩn này. Năm uẩn tức là sắc uẩn là tứ đại, rồi thọ tưởng hành thức, tức là kể cả tinh thần lẫn vật chất, thấy rõ nó là tự tánh không thiệt, thì liền đó ra hết khổ ách rồi. Mà phải hành thâm, hành thâm tức là năm này, tháng này, năm tới, tháng tới và luôn luôn bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, hằng nhớ mà quán chiếu như vậy lâu ngày thì nó trở thành thâm, chứ không phải mà chết sự cơ rồi nó thâm được. Cho nên nó là Bồ Tát ngài hành thâm Bát Nhã rồi mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chứ còn mình nhiều khi nghe nói thì cũng có xét, cũng có biết vậy, nhưng xét biết rồi cái thời quên. Cho nên nói đúng ra chúng ta tu ở trong một gia đình hay là ở trong một cái chùa mà chỉ có một người tỉnh mà tới năm bảy người nghe thì cũng hơi khó tu một chút. Tại sao vậy? Bởi vì mình mới nói cái thân này là giả, nó giả thế nào tự lấy với mình rồi, cho mình thấy nó thiệt cái thân này. Mà nói thiệt họ cứ quên cũng giả mất. Cho nên nếu tỉnh và cùng tỉnh hết thì rất là dễ tu, còn một người tỉnh thì năm bảy người mê là chiếc cháo thì thành mê. Cái đó cũng là cái trở ngại đó. Cho nên chúng ta phải làm sao tự mình tỉnh mà cũng khuyên người tỉnh, để chung quanh mình tỉnh hết thì tất nhiên dễ một chút, chứ còn mình cứ muốn tỉnh mình thì khó lắm. Một mình tỉnh mà nhiều người mê rồi nó cũng thành mê luôn. Thì mở miệng ra nói phải nói theo người ta, và nói theo hồi cái quên mất cái gì mà mình muốn xét, muốn nghĩ. Như vậy là để cho quý vị thấy cái ý nghĩa, đó là khi mà chúng ta thấy về cái lý không thì tự nhiên chúng ta thoát ly được sanh tử. Đó là tôi nói thấy cái lý không là do duyên hợp. Bây giờ tôi lặp lại một lần nữa để cho tất cả quý vị nhớ cái tinh thần của kinh Bát Nhã, mà cũng là cái tinh thần của giác ngộ kinh này. Tất cả chúng ta ai cũng biết rõ rằng cái thân này là đất nước gió lửa hợp như Phật dạy đó. Dạy đó thì chúng ta xét kỹ ai cũng biết rồi. Nhưng bây giờ ngay cái thân này biết là duyên hợp, tứ đại trung hợp thành thân, thì cái cảnh hiện giờ chúng ta đang thấy, đang sống đây có duyên hợp hay không? Cái bàn cũng là duyên hợp, phải không? Mà đã là duyên hợp thì tánh nó cũng là không. Cái nhà cũng là duyên hợp thì tánh nó cũng là không. Cái cây cũng là duyên hợp thì tánh nó cũng là không. Thì như vậy tất cả cái gì là tướng duyên hợp thì tự tánh đều là không, phải không? Tự tánh là không do duyên hợp giả có hay là tạm có. Thì như vậy tất cả cái gì duyên hợp thì cái có đó là tạm có, tự tánh nó là không. Mà hàng ngày chúng ta gặp cái gì thấy cái gì cũng rất rõ như vậy, thì cái đó là một công đức để chúng ta hành nhớ. Cái gì duyên hợp thì tự tánh là không, hình thức có là tạm có, là giả có, nó thiệt. Nhớ rõ như vậy, hàng sống hàng thấy như vậy, đó là chúng ta tu về trí tuệ này. Còn nếu chúng ta quên cái đó, thấy cái gì có tướng là thiệt á, thì đó là chúng ta đã rơi quá trời. Cho nên thấy rõ tướng duyên hợp thì tự tánh là không, duyên hợp giả có. Như vậy thì cái có đó không thiệt có, mà cũng không phải là không ngơ. Nhớ như vậy đó, duyên hợp là giả có. Đây tôi phân tích cho quý vị thấy, nhiều khi chúng ta bị cái lầm chấp cái gì nó có một chiều một. Ví dụ cái bàn này, hỏi cái bàn này là thiệt hay là không thiệt, thì quý vị nói sao? Hỏi bàn này là có hay là không, thì quý vị nói sao? Tự nhiên trả lời là có, phải không? Cái bàn này là có. Mà nếu cái bàn này có người họ chịu khó họ lấy cà phê họ cạy từng tấm dán ra để rồi ra hỏi cái bàn đâu rồi, thì giờ nói sao? Hẳn cái bàn có hay không, nói sao? Bàn là không, phải không? Vì khi duyên nó rã ra thì cái bàn đâu có, thì như vậy là không. Thì như vậy, hoặc là cho là có, hoặc cho là không, luôn luôn là một bên. Và chấp có thì đó là si mê, giả chấp là thiệt. Chấp không thì cái tướng duyên hợp liền có. Thì như vậy không không phải thật không, mà có không phải thật có. Mà người ta hoặc cứ nói là có, hoặc nói là không, rồi cứ nói một bên. Vì vậy cho nên người hiểu cho thấu đáo thì ngay cái bàn này mình biết rõ nó là tướng duyên hợp, không phải không hẳn, nhưng mà có là duyên hợp giả có, duyên hợp giả có chứ không phải không hẳn. Thì như vậy phải có lầm, phải lầm cho là thiệt. Nếu mà khi người ta dở từng miếng dán ra thì mất cái bàn nó phải giả có, cho nên giờ duyên giả ra thì nó hết, rồi nó hợp lại nữa thì nó có lại. Chứ còn mình nói nó là thật không, thật có đều là sạch hết, phải không? Tự như hồi nãy tôi đưa bàn tay lên rồi tôi nắm lại, bây giờ quý vị nói bàn tay này nắm tay thành có hay là phải không, thì nói sao? Nó thành có tôi buông ra rồi kiếm đi thử nó có hay không, giờ nói không tôi co lại thì có hay không. Thì như vậy nắm tay nó không cố định thật có hay là thật không, mà tùy duyên, phải không? Duyên hợp thì giả có, duyên ly tán thì nó giả không. Có và không chỉ là hư giả thôi, chứ cái thật nghĩa của nó không phải như vậy. Để hiểu như vậy thì mình mới khỏi mắc kẹt một bên. Còn không thì mình dễ bị kẹt lắm. Mình mắc kẹt bên này hoặc mắc kẹt bên kia, mà chính cái đó là cái chỗ tỉnh giác chân thật, chứ không phải là cái chỗ thường tình. Mà thường tình thì cứ theo cái lệ, hoặc là có hoặc là không, cho nên rồi nhìn nó phiến diện, nó không thấy được tỉnh hơn. Giống như tôi nói đó, đó là thấy không thì hẳn rời cái có, thấy có là rời cái không. Thì chính vì vậy cho nên không thấy tột được cái lý chân thật. Phật chỉ ngay trong cái có và đã có cái không, ngay trong cái không đã có cái có. Là vì sao? Cái có đó là cái có của giả tướng duyên hợp, cho nên thể tánh nó là không. Trên thể tánh không đó duyên hợp thì giả có, duyên hợp thì giả có, còn cái thể tánh là không. Cho nên nói là không là đúng về thể tánh mà nói, và nói có là trên giả tướng mà nói. Giả tướng thì có, mà thể tánh là không. Đó là thấy được cái lý bất ngã. Còn ở chỗ này, như cái phần giác ngộ chung đây nói giác ngộ vô niệm. Quý vị nhớ chữ niệm chưa? Chữ niệm là khi quý vị giấy nghĩ, vừa giấy nghĩ lên gọi là niệm. Ví dụ như giờ quý vị nhớ Phật thì giấy nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái giấy nghĩ đó gọi là niệm. Nghĩ về Phật thì gọi là niệm Phật, nghĩ về chúng sanh đó là niệm chúng sanh, nghĩ về cái gì đó gọi là niệm cái đó. Thành ra trong lòng mình giấy nghĩ lên thì cái giấy nghĩ đó nó thuộc về niệm. Thì như vậy có khi chúng ta giấy nghĩ lành, có khi chúng ta giấy nghĩ dữ, chứ phải không? Nhưng mà bây giờ chưa tất cả quý vị, tất cả quý vị hàng ngày sống ở đây, khi mà bàn luận lý thuyết với nhau thì quý vị nghĩ rằng cái mà mình hay suy tính hay luận bàn, cái đó là ai? Cái đó là mình hay cái đó là ai? Mình suy ra được cái lý hay, mình nghĩ ra một cái lý lạ để mà mình bắt biến người khác, hay là mình giải thích cho người khác hiểu, thì cái suy nghĩ đó là mình hay là ai? Và cái đó là gì của mình? Thanh này thì gọi là thanh, và cái hay suy nghĩ gọi là tâm. Thì hầu hết ai suy nghĩ, cái hay suy nghĩ đó là tâm của mình, chứ phải không? Và cái hay suy nghĩ đó là tâm của mình, thì quý vị sẽ bị Đức Phật quở cái kiểu như ngã nan và tâm kinh Lăng Nghiêm. Tâm kinh Lăng Nghiêm gọi là thất chí sinh tâm đó, tức là bảy chỗ hỏi về tâm. Thì khi mà bảy chỗ hỏi tâm là lý do từ cái chỗ này. Ngài A Nan khi mà bị nạn rồi được thì dân phù cứu về tới chỗ Phật, rồi Phật mới dạng lại cái lý do mà anh đang phát tâm. Phải chứ, vì sao mà ông phát tâm ông xuất gia tu hành như vậy? Thì ngã nan thưa rằng, vì con hồi xưa con thấy cái tướng mạo của Phật, hình tướng đẹp đẽ phi thường, cái tướng tốt đó con nghĩ rằng không phải do cha mẹ mà thân mà được, mà do cái công phu tu hành nhiều đời mà được, cho nên con thấy cái tướng tốt con ham con phát tâm tu. Rồi Phật hỏi ông lấy cái gì mà thấy và lấy cái gì mà suy nghĩ cho phát tâm tu? Thì Ngài trả lời, nếu quý vị được hỏi như vậy thì quý vị trả lời sao? Thì ai không mắt, con lấy mắt tôi thấy, hay là do mắt tôi thấy Phật. Rồi hỏi lấy cái gì mà suy nghĩ phát tâm? Lấy cái tâm của con, hay là tâm con suy nghĩ nên con phát tâm của tu hành. Thì Ngài đang trả lời cụ thể như vậy, à, mắt con thấy, thấy tướng Như Lai. Rồi tâm con suy nghĩ cái tướng đó là tướng tốt nên con mới thâm mộ và đi tu. Thì như vậy, do đó cho nên Đức Phật mới giải thích Kinh Lăng Nghiêm là tới 7 chỗ hỏi tâm. Rồi cái mắt là dễ rồi, bây giờ tới tâm. Thì Phật hỏi ông lấy gì làm tâm? Thì Ngài nói là con lấy cái hay suy nghĩ làm tâm. Mà như vậy cái đó không phải là tâm. Ông quả hốt, nói như vậy thì con mà sở dĩ biết chứng dừng sư Phật, biết làm việc thiện thì đó là do cái tâm suy nghĩ con. Nếu Phật nó không có cái tâm đó phải con thì vậy chứ ai mà nghĩ thì chứng dừng Phật, ai nghĩ làm việc thiện? Thì quý vị nếu mà tới chỗ đó quý vị cũng thấy lúng túng liền, phải không? Nếu cái đó phải là mình á thì làm sao ai suy nghĩ bữa nay đi chùa nghe kinh đấy, phải không? Ai suy nghĩ mà làm việc phước thiện, ai suy nghĩ mà bỏ những việc xấu làm việc tốt? Và cái đó nó không phải mình thì vậy, chứ cái đó là cái gì? Rồi mình là cái gì? Và cái đó là cái gì? Chính cái chỗ đó là cái chỗ thực sự khó khăn. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm thì 7 chỗ Đức Phật hỏi, nói à, cái suy nghĩ đó là tâm ông. Bây giờ Phật hỏi chứ là cái tâm ông ở chỗ nào? Như bây giờ quý vị nói cái suy nghĩ việc làm, suy nghĩ việc giữ, đó là tâm của quý vị. Giờ tôi hỏi lại tâm đó nó ở chỗ nào, quý vị trả lời sẽ ở đâu? Cái tâm suy nghĩ quý vị ở đâu? Thì có lẽ có người thì nói ở trên đầu hoặc ở trong ngực xương gì đó quý vị, phải không? Cho nên khi hỏi tới chỗ đó thì Ngài A Nan trả lời lẽ làng, và tâm con ở trong thân này, trong thân chứ đâu. Thì quý vị thấy cái câu trả lời đó thì tất cả chúng ta ai cũng trả lời giống hệt nhau. Tâm ở trong thân thì chuyện đó là dễ hiểu quá rồi. Nhưng mà có đúng như vậy không? Đức Phật nói nếu tâm ở trong thân này thì Phật mới hỏi cái tâm là cái tri giác, là cái biết, phải không? Mà nếu nó ở trong thân này á, cái biết ở trong thân này thì bây giờ quý vị biết cái tim quý vị ra làm sao, cái phổi quý vị sao, gan ruột nó nằm như thật ra làm sao, thấy rõ nó, biết rõ nó hay không? Nếu nó là cái biết thì nó ở trong này tự nhiên nó phải biết cái tâm, thấy không? Rồi nó biết ngoài, mà nếu nó ở trong mà không biết gì trong thì sao nó ở trong được? Thì như vậy thì chúng ta thấy những cái lý luận của Đức Phật Ngài đưa ra